Đã đáp như vậy, nhưng mà người hỏi vẫn gạn tiếp là: lấy nước để chung với lửa thì không thể lưỡng toàn, đem mâu đâm vào thuẫn thì không thể cả hai đều thắng. Chỗ chấp của các tông đã trái nhau, một phải ắt có một quấy, thế nào hội lại khiến đều diệu? Anh hiểu cái ý gạn lại này không? Ở trên á thì mình nói cái sai khác của mỗi tông á, nó là cái sai khác của phương tiện, cho nên cuối cùng rốt ráo phải hòa hội cho nó thống nhất. Bây giờ cái người hỏi nói là những cái sai khác kia nó như là nước với lửa, thì làm sao mà để chung hòa hội với nhau? Nếu mà để chung thì đâu thể lưỡng toàn. Như là cái mâu dùng cái thuẫn, cái mâu đâm vào cái thuẫn thì không thể cả hai đều thắng. Có một người họ chuyên đi bắn mâu. Em biết cái mâu là cái gì không hả? Hôm trước mình có hỏi trong hôm trước có hỏi trong lớp một lần. Cái thuẫn là như là cái giáo, phải không? Cái mâu như là cái giáo, ngọn mâu ngọn giáo. Còn thuẫn là cái đỡ lại, nếu mà người ta dùng mâu dùng giáo đâm tới thì bên này người ta sẽ dùng cái tấm đó, một cái tấm khiên, một cái tấm chắn để mà đỡ. Có người đi bán cái cây mâu mới rao lên là mâu này là một cái mâu mà vô địch, không một cái thuẫn nào có thể đâm lũng được, đâm thủng được. Ủa, hồi nãy là cô đang nói cái mâu phải không? Cái mâu này là một cái mâu mà sắc bén vô cùng, nó sẽ bất cứ cái gì nó cũng đâm thủng, không có một cái thuẫn nào mà có thể trước nó mà được toàn vẹn. Thì ai nghe quảng cáo vậy cũng ào tới mua, mấy cái ông mà lính là gì đó tới mua. Tới ngày hôm sau thì chính cái người bán mâu này đi bắn thuẫn, và hôm nay thì anh ta lại rao là đây là cái thuẫn vô địch, không có một cái mâu nào có thể đâm thủng được cái thuẫn này. Thì có người trong cái buổi chợ đó là người hôm qua đã mua cái mâu, mới tới cười mà hỏi: này anh, vậy thì hôm nay anh bán cái thuẫn mà không ai đâm thủng, thì tôi xin đem cái mâu mà hôm qua mà anh đã rao là không một cái thuẫn nào chịu nổi á, tới đây để mà thử nha. Thì cái anh chàng này anh lơ lơ lá lá một lát cái anh trốn đi chỗ khác mất tiêu. Thì có nghĩa là cái sự mà mâu với thuẫn mà như cái lời anh ta quảng cáo có thể là sự thực được không? Đó. Như vậy, hễ mà đem mâu đâm vào thuẫn thì không thể cả hai đều thắng. Nếu mà cái mâu mà số 1 á, thì cái thuẫn phải thủng. Mà cái thuẫn số 1 thì cái mâu nó sẽ bị quẹo cái đầu thôi. Không thể cả hai đều thắng. Cho nên cái chỗ chấp của các tông đã trái nhau. Một phải á, thì ắt có một quấy. Ví dụ như hai người nêu lên một sự việc mà nhất định dành cái phần cãi nhau cho được, thì nếu có một người được xem là phải thì người kia có thể phải được không? Nếu mà hai người này cái lý nó khác nhau hoàn toàn, người này phải thì người kia phải quấy thôi, thì làm sao mà hội lại được? Đó là cái ý của câu hỏi. Bây giờ đáp nè, quý vị thấy đáp hỏi như vậy có khó đáp không hề? Phải không? Gạn tới như vậy là gạn tới cung rồi. Thì ngài mới đáp: đều còn pháp kia, đều dẹp định kia, tức là diệu. Chỗ này đôi khi trong đời sống á, đây là đang nói chuyện những tông phái của thiền, nhưng mà trong đời sống mình có bao giờ xảy ra những cái tương tự như thế này không hề? Có bao giờ có những người tánh khí như nước với lửa mà phải ở chung với nhau không? Rồi khi mà ở chung trong chúng như thế này thì có phải hòa hội với nhau mà sống chung không? Phải thôi, phải không? Tại nếu không có hòa hội với nhau mà sống thì chắc là có người phải xách gói đi mất. Thành ra nếu muốn ở chung thì phải hòa hội, mà như nước với lửa thì làm sao đây? Đây ngài trả lời: đều còn pháp kia, đều dẹp bệnh kia, tức là diệu. Diệu có nghĩa là khéo, là hay, là thành tựu đó. Thì cái pháp á, là chỉ cho cái lẽ thật, còn cái bệnh là cái chỗ thiên chấp. Sở dĩ sinh ra đối kháng, sinh ra cãi cọ, phải quấy với nhau là vì cái chỗ thiên chấp. Thiên có nghĩa là lệch, là nó nghiêng một bên. Chấp là cái điều mình cứ cứng nhắc cho đó là chứng là đúng. Thì cái chỗ mà cứ cứng nhắc cho mình là đúng là chính cái bệnh đó cần phải dẹp. Còn cái lẽ thật á, thì cứ giữ. Được như vậy thì gọi là diệu. Nghĩa là đem pháp đến người là khó, đem người đến pháp là dễ. Là sao ha? Pháp là cái lẽ thật. Thì cái lẽ thật này đến người là khó, mà đem người đến pháp là dễ. Là vì ở nơi người thì do tình thức cho nên khởi cái chấp, mà từ chấp thì chấn bán nhau. Vì vậy khi đem cái pháp đến nói cho người nghe, cái pháp á, là lẽ thật, nhưng mà người nghe bằng cái thiên chấp, cho nên cái pháp đó nó cũng lệch theo, gọi là khó. Cái này ví dụ là dễ thôi. Ví dụ như con mắt chị, con mắt các em đi, nó bình thường, nó tốt, không có bị cận, không bị viễn. Bây giờ đi vào thư viện ngồi học, thấy có ai đó để quên một cái kiếng, cái em này mới tái máy cầm cái kiếng đeo lên, mà cái kiếng đó là hoặc là kiếng lão hoặc là kiếng cận, thì cái em đeo lên này thấy thế nào? Đọc sách có tốt không? Bước đi ít bước là nó muốn không có thấy đường, chóng choáng rồi, mà tại vì cái kiếng đó nó không phù hợp với mình, mà mắt mình tốt đeo cái kiếng vô hóa ra không có thấy đường. Thì bây giờ ví dụ như đó là cái kiếng cận, kiếng viễn, còn như đó là một cái kiếng màu, cái kiếng mát màu gì đó chẳng hạn. Trời đất đang bình thường thế này, mình đeo vô một cái thì trời cũng hóa ra, ví dụ như cái kiếng màu nâu thì mình sẽ thấy trời màu nâu, kiếng màu xanh thấy trời màu xanh. Như vậy cái màu kiếng là chỉ cho cái thiên chấp của mình. Thể nhìn các pháp qua cái thiên chấp của mình thì nó sẽ lệch lạc, nó không còn đúng nữa, cho nên gọi là khó. Còn đem người đến pháp là dễ. Là tại vì sao? Là tại vì nếu mà người với cái tâm chấp trước như vậy, do cái chấp trước nó làm ngăn ngại, bây giờ dẹp cái chấp trước nơi người trước, tới khi người mà dẹp rớt cái dính mắc cái cố chấp đó rồi, đưa họ lại với chân lý, với cái tâm trong sáng, thì chân lý sẽ hiện ra một cách nguyên vẹn, cho nên mới gọi là dễ. Người phần nhiều tùy tình khởi chấp, chấp trước trái nhau, thật như nước lửa chung nhau, mâu thuẫn chấn nhau nên khó. Như vậy, người do tình khởi, cho nên sinh ra mâu thuẫn. Còn cái pháp á, nó vốn tính lý lẫn thông, mà thông á, thì tự nhiên thuận nhau. Cái pháp á, nó đúng với lẽ thật. Lẽ thật thì dù ở đây hay ở kia vẫn là lẽ thật, cho nên cái thông của nó là cái đồng ở đây và ở kia. Nếu mà ví dụ như ha, tất cả đều trong chúng, người ý này người ý kia sai biệt, sinh ra đôi khi không có thuận nhau, nhưng mà có một cái điều là đứa nào cũng thương thầy hết, đứa nào cũng muốn thầy vui, thì vì cái việc đó là cái chung, cho nên hễ mà quy về cái chỗ không muốn làm thầy buồn, chỉ làm sao cho học giỏi, tu giỏi cho thầy vui, thì gặp nhau ở điểm đó thì có thuận nhau không? Thì nó sẽ thuận, phải không? Như vậy, hễ mà thông á, thì thuận nhau. Gặp nhau cùng một cái lẽ thật, nó sẽ thuận nhau. Mà nếu gặp nhau ở những cái thiên chấp, thì nó sinh ra trái nhau. Đó, em thấy cái ý câu trả lời chưa?